Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và làm sao để chúng ta có cái đức nếu chúng ta không có cái thành? Hạnh là gì? Hạnh tức là những cái việc làm, và không phải là do một cái giả bộ hay là một cái gì đó nó có lòng cái xen tạp như là danh lợi vân vân. Bởi vì như vậy thì không phải là hạnh, hạnh là từ cái điều, từ cái thâm tâm của mình mà phải. Cho nên chúng ta thường gọi Đức Phổ Hiền là đại hạnh, bởi vì cái hạnh là cái việc làm của Đức Phổ Hiền mà không phải từ lợi cái danh lợi bình thường mà ngài phát, mà chính từ cái thâm tâm của ngài phát ra, cho nên ngài cũng được gọi là đại. Bởi vì chữ đại á, ngoài cái nghĩa là lớn, nó còn có cái nghĩa là kỳ đại, vượt hơn tất cả, cho nên là đại. Bởi vì lớn thì cỡ đại thì nữa, ví dụ đấy, lớn như cái nhà, lớn như chiếc xe, lớn như quả địa cầu thì cái lớn nó vẫn còn không được. Còn cái lớn mà của các Phật Bồ Tát làm, chúng ta dùng là chữ đại đó, cái lớn nó vô biên. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh vô biên thì tâm lượng của Bồ Tát cũng vô biên. Mà nếu mà chúng sanh, cho nên mình phải có cái nguyện là chúng sanh vô biên thể nguyện độ, thì những cái câu đó là gì? Là đại. Phiền não vô tận thể nguyện độ là đại. Phiền não cỡ nào cũng không nguyện còn cỡ. Cũng giống như mình thương một người đó, mình nói với người đó, mình nói em yêu anh yêu em gì đó, mình nói với mẹ, mẹ ơi trời tâm con thương mẹ bấy nhiêu lần trời. Rồi mình nói với cha với mẹ, mình nói cái bởi vì cái trái đất này, cái đại cái thế giới này cỡ nào tâm thì chúng sanh cỡ nào thì mình cũng nguyện độ chúng sanh. Cho nên chúng ta gọi ngài Phổ Hiền Bồ Tát là đại. Còn Bồ Tát Văn Thù là đại trí, Bồ Tát Địa Lạc là đại nguyện, Bồ Tát Đại Thông Quang Văn là đại bi. Cho nên đại bi, đại trí, đại nguyện, đại hạnh. Và tại sao Bồ Tát nào cũng đại? Rồi đã nguyện rồi đại, rồi cuối cùng phải thêm câu là Hoan Hạ. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Hoan Hạ. Mà Hoan Hạ cũng có nghĩa là đại. Vậy thì cái đại ở trong những cái từ ngữ mà Phật giáo dùng không thể hiểu đơn thuần chỉ là lớn, bởi vì lớn thì nó cũng có nghĩa là ngoài cái lớn nó còn thù thắng, nghĩa là ai còn nghĩa là thù thắng, bởi vì vượt hơn tất cả, thì chính là vượt hơn tất cả, cho nên việc làm của ngài vô cùng. Vậy cho nên từ cái đó, từ cái hạnh đó, từ cái hạnh đó chúng ta mới tu tập và sinh ra cái đức. Chứ cái đức là cái không thể thấy, mà nó có mặt. Nó có mặt ở trong lời nói, nó có mặt ở trên cái nụ cười, nó có mặt ở trên cái bước đi, nó có mặt ở trên mọi hành xử của con. Nếu người đó có hạnh, thì khi người có hạnh là có đức. Cho nên chúng ta thường gọi là hạnh đức. Đức là cái quả, hạnh là cái nhân. Mà nếu mà mình không có gieo nhân thì không có quả. Ví dụ người gieo cái nhân sân thì cái quả là nhìn mặt sân. Nhìn gieo cái người gieo nhân si thì cái quả là thiếu. Ai nói gì cũng nghe, ai nói gì cũng tin, vì si là người không. Mà người gieo cái nhân tham thì nó cũng lộ cái quả là qua cặp mắt. Ngồi có yên, ngồi nhà ta cứ khó dập dập không có chỗ nào để lỡ. Tâm mà tử ra, đại chúng thấy cái nhân quả. Ví dụ như mình niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Mình niệm Phật là cái nhân, mà mình vãng sanh là cái quả. Cho nên nhân thì không gieo, mà quả thì cũng hưởng theo. Cho nên mình nói là mình muốn độ cho một người nào đó, mình muốn nói cho người đó nghe, mà mình không tu thì làm sao mình có cái lực, mà không có cái lực cái đức thì làm sao chiêu cảm được. Cho nên sống mà không khéo thì nghiệp lực nó chiêu mình, chứ không phải là phước đức. Nghiệp lực nó chiêu là mình tốn ngày mình sống theo cái tập nghiệp của mình, chiêu này là chiêu cảm, và hàng ngày mình buông cái đó thì nó chiêu cảm. Cho nên thế gian này là người ta phải khổ luyện nhiều, thì mình là người tu không gieo cho người ta cái hạt giống từ bi thôi, chứ không thêm, không gieo thêm cái hạt giống. Bởi vì người ta đã hận thù nhiều quá rồi, hận thù từ ở đến chỗ làm, hận thù từ những mối tình cảm, hận thù từ những cái vặt vãnh như là tranh cái vấn đề làm ác, tranh cái vấn đề quyền lực, tranh cái này tranh cái kia. Vì vậy cho nên thế giới tâm của con người không yên, rồi thì làm sao gia đình yên? Cái tâm địa không yên thì làm sao có đại địa mà mình sống, quả đất mình sống yên? Cho nên điều Phật dạy chúng ta trong kinh dạy, cái căn bản của con người là ở cái hạnh và cái đức. Bây giờ muốn có cái đức thì phải làm hạnh. Cho nên cái điều kiện đầu tiên của người là chúng ta phải làm hạnh, làm nguyện. Mỗi ngày mình tu phải làm nguyện. Ví dụ như bây giờ mình nói là con nguyện đi xuất gia gieo duyên, gieo duyên thôi nha, chứ chưa nói gì đi xuất gia thiệt. Gieo cái duyên xuất gia là duyên gì? Duyên giải thoát. Mà mình đã gieo cái duyên giải thoát mà mình vào trong cái cửa đạo mà mình tu mấy ngày học hành giải thoát đó, mà mình không thật sự xả bỏ và tập cái hành giải thoát, mà mình còn gieo ra khơi những cái phiền não, muộn phiền hận thù với nhau, thì chúng ta không thể gieo đúng cái nghiệp. Rồi bây giờ chúng ta là người xuất gia tập hạnh khắp nhà, không nhà là đời sống ba cái phải thiếu, đừng có đủ quá, cái ăn, cái mặc, cái ngủ, mà chư tổ gọi là tam thường trú. Cái ăn, cái mặc, cái ngủ phải thiếu, mà nếu mà nó dư dả quá thì chúng ta khó tu. Cho nên lỡ mà ăn thiếu một chút đừng phiền, lỡ ngủ thiếu một chút đừng phiền, lỡ mặt thiếu chút không nhận, thì chính cái thiếu đó mà chúng ta vừa được là chúng ta đi. Bởi vì người xuất gia là người học hạnh xả, mà xả đây không có là bỏ hết tất cả, xả đây có nghĩa là đối với cái có biết đủ, mà đối với cái chưa có được. Cho nên nhà Phật có dùng cái từ là thiểu dụng chứ. Thiểu dụng tức là ít muốn với những cái gì chưa có, còn biết đủ là với những gì đã có thì mình biết đủ, mà chưa có thì nên có. Mà chính cái chỗ đó là vậy, mà phải làm cái hạnh như vậy được. Rồi bây giờ mình làm cái hạnh gì? Thí dụ bây giờ người tu mình là có, khi mà đi thọ giới tỳ kheo, một người tỳ kheo thọ giới ngoài 250 giới phải thọ 4 điều, mà người tu, người xuất gia không thể thọ. Suốt đời này người ta mắng mình không mắng lại, người ta đánh mình không đánh lại, người ta chế nhiễu mình không chế nhiễu lại. Mà bây giờ mình tu mà người ta chưa mắng mà mình đã mắng người ta trước rồi, là trật. Nó trật như vậy thì hạnh chưa lành. Cho nên hạnh chưa lành thì không có tu, mà không tu thì đức nó không có. Cái đức của mình nó từ cái chỗ nhẫn nhục, từ cái chỗ đấy cái lòng từ bi của mình mà nó chan cả mọi nơi mọi chỗ. Cho nên tại sao trong Tây Du Ký suốt đoạn đường của Tây Du Ký lúc nào khổ nạn thì Đức Quan Âm có mặt? Bởi vì Đức Quan Âm là tượng trưng cho từ bi bình đẳng, không có phân biệt, không có phân biệt. Còn tôi còn không á, cái trí đó nhưng mà trí đó còn sao, còn trong cái phòng đang tu. Cho nên khi gặp yêu quái thì đánh, gặp sư phụ mình thương mình thờ. Nhưng mà đến cái lúc mà gặp nạn rồi á, hay là cái con yêu quái nó sắp sửa bị đánh chết, thì Đức Quan Âm liền xuất hiện, đừng đánh nó, để ta thu phục nó đem về chạy lại. Đó, quý vị thấy đây một ký những cái hình ảnh không có để cho tôi, khi mà tôi giết phục được con yêu quái và tỉnh đánh chết nó, Quan Âm liền xuất hiện, đừng đánh nó. Đó là cái con gì đó tu bao nhiêu năm bây giờ nó lỡ sụp chùa nó ra nó làm vậy để ta đem về cho nhiệm vụ. Từ bi của đạo Phật là không phải thấy ai chết rồi ai khổ một đạo chứ không cái được cho chết luôn cho nó để khỏi tốn tiền lợn. Giống như cá người ta nghĩ chứ hay gọi là cá chết thì sống tốn ngàn tuổi. Quý vị hiểu được cái ý đó. Cho nên chỗ nào mà gặp nạn trong Tây Du Ký thì Quan Âm liền tượng trưng cho cái từ bi từ nạn không. Rồi khi mà quý vị có nhớ là Tôn Ngộ Không ăn hết cái vườn nhân sâm của ông tiên rồi túng luôn cái cây nhân sâm đó chết luôn. Vậy mà cuối cùng phải nhờ Đức Quan Âm đó, Đức Quan Âm rải bước tới đâu thì nhân sâm mọc tới đó. Những cái cây nhân sâm nó từ đó mọc lên trở về cái cọng đó và cái cây nhân sâm tượng trưng cho cái gì? Khổ đau, phiền muộn, bất mãn, tất cả những cái đó chỉ còn có lòng từ bi thì nó sẽ buông. Cho nên Đức Quan Âm xuất hiện rải cái nước từ bi tất cả được soi. Tại sao người ta giận nhau? Vì người ta nghĩ rằng cái nhân sâm của người ta, của mình rất là có chấp cả, chắc là có mình rồi cho nên phải có cái của mình. Chính vì vậy mà người tu một khi mà đi xuất gia rồi là cha mẹ lục thân quyến thuộc mình xa. Cho nên người tu không có nhận, không có nhận, không có nhận bạn con, không có nhận mẹ nuôi ba nuôi. Cha mẹ buông con bỏ mà làm sao nhận cha mẹ nuôi được đâu, mà có cái nuôi ở trong đó tức là còn nuôi mặt. Cho nên mình phải lập cái hạnh cho họ. Mình tu mình lập hạnh chưa rõ mình làm gì thì mình tu. Rốt cuộc cả một đời tu như vậy ngày đó mình còn lo gì đâu không chứ. Thật sự Phật pháp không có. Người ta nói vậy, thế gian đau khổ đã nhiều, muôn vạn kiếp luân hồi đắng cay mà mình. Thế bây giờ người tu mình làm gì? Đừng có cái đó. Cái đó là phạm quy của thế. Cho nên đại chúng thấy sống ở đời mà mình thuận theo sinh tử nhiều, nghịch với sinh tử ít. Người ta là thù mình đi theo phạm thù mình mới mà thuận theo cái đó. Còn nếu người ta là thù nhìn đi bớt đi bớt giận mọi ít lắm, cái thuận nó nhiều lắm. Cái nghịch đó sẽ học khéo cái hạnh mình làm là xuất gia là xuất phiền não gia. Cái căn bản xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia và cuối cùng gia nào cũng mà nhiều gia quá mình thể làm việc được. Thế vậy chúng là cái hạnh của mình cũng có cái đức thì phải làm cái hạnh, mà đầu tiên là phải làm hạnh. Rồi chính từng cái làm hạnh đó là mình phải có nghị lực. Cái nghị lực nó quan trọng. Người tu mà thiếu cái nghị lực thì tu cũng có nhưng mà đến thời cực. Cho nên mình lễ Quan Âm thì lễ nhưng mà không quên lễ Đại Thế Chí. Bởi vì Quan Âm là từ bi, Đại Thế Chí là nghị lực. Cho nên Thế Chí Quan Âm đứng hai bên của Phật Di Đà. Bởi Di Đà là tượng trưng cho sự thanh tịnh, trở về với thanh. À, cho nên muốn tiếp dẫn người ta tức là Phật Di Đà Sa Đà, muốn tiếp dẫn người ta ngoài lòng từ phải có gì, phải có sức mạnh. Không có sức mạnh sao dẫn, không có sức mạnh sao dẫn được. Cho nên Đức Di Đà đứng kiểu là đưa cánh tay ra, Đức Quan Âm đứng bên truyền nội công, Đức Thế Chí đứng bên truyền nội công. Bởi vì Thế Chí là Quan Âm là từ, mà hai cái lực đó mà có rồi thì đủ sức để dẫn. Bộ ba chúng ta gọi là Tây Phương Tạp, Tây Phương Tạp Đức Di Đà cũng có phải có nghị lực. Rồi khi mình có được cái nghị lực rồi thì chúng ta bắt đầu lập nguyện rồi, có nghị lực rồi thì sẽ có tinh thần. Bởi vì ở đời là cái gì mà thiếu siêng năng là có. Và ví dụ bây giờ quý vị muốn cắm hoa đẹp, cắm một lần thương chán quá cắm thì sẽ không bao giờ thành tựu được cái nghề cắm hoa. Cắm một lần nó thương không sao, mua hoa cắm tiếp. Siêng năng cần phải nghiên cứu học hỏi để một lúc nào đó mình cắm được cái bình hoa. Mà ở đời này có cái người nào mà làm lần mà được đọc hiếm lắm. Những người mà làm lần mà được phải nói là có cái căn gọi là căn thượng. và thượng căn thượng trị. Còn mình bây giờ là được trung căn là cũng mừng, chứ đừng nói là mà đa số còn bị căn nhiều. Hạ căn cũng không có, trung căn cũng không, mà đại căn cũng không có, mà đa số còn bị căn. Thành thử chính vì bị căn cho nên lúc nào gặp ai cũng xé xà xả hết. Cho nên phải có nghị lực, phải có tinh thần. Và chính cái tinh thần đó, siêng năng đó, nó làm cho chúng ta có được cái gì, có được cái cảnh giác. Cái cảnh giác mà nhà Phật nói đây thì nó là chánh niệm. Ngày xưa có một vị tổ dạy ở trong thiền văn tổ của mình. Cái người tu như là người đánh một cái bản đồng hay cái ống tre nửa đêm để cho mọi người cảnh giác, mà đề phòng ánh trời, đề phòng của lửa. Quý vị coi cái tàu nửa đêm lâu lâu thì có cái người cầm cái áo tre gõ cốc cốc cốc, đề phòng ánh trời, coi chừng củi lửa. Bởi vì ngày xưa không có các phai vào đó, cho nên phải mướn mấy cái ông nó làm cái kè đó. Ông đêm gõ cho người ta ngủ mình không mê, tỉnh giấc giật mình cái đó là cái đèn dầu nó còn nữa. 5 giờ đánh như vậy cho người ta trở mình tỉnh giấc, người ta có cơ hội trong vài giây người ta kiểm soát lại. Thì cái người tu luôn luôn phải cảnh giác. Bởi vì sao? Bởi vì tham sân si nó luôn ẩn núp vi tế ở trong tâm thức. Thí dụ bây giờ mình tu, mình trừ được cái thô, mình chưa trừ được cái tế. Cái thô là sao? Thí dụ như bây giờ người ta gặp mình, ta bắt mình câu cái mình im lặng vậy. Cái thô mình trừ được thì nếu mà bình thường là mình chỉ mặt mình hợp bộ áo mình nói chuyện rồi bữa nay cũng làm vậy đó. Cái thô mình trừ được, nhưng mà cái tế mình chưa trừ được. Được rồi, để nó đi, mai con nhắn người biết ta cái tế nó trong này. Thì cái thô mình trừ được mà cái tế thì chưa. Cho nên bình thường nhà Phật hay nói sao, oai nghi tế. Oai nghi là những cái đi đứng nằm ngồi nó lộ ra cho ta thấy. Còn cái tế là cái phi tế, mà thậm chí ở một mình với mình phải phi tế, chứ không thể kinh sự. Mình phải cảnh giác. Pháp Hòa là ví dụ như nhiều khi mình là những cái tham của mình nó sinh khởi mà mình thấm hay. Ví dụ như là mình là phục nguyện, là phổ nguyện âm siêu dương thới pháp giới chúng sanh tề thập Phật đạo. Nói xong mình giữ mình là phổ nguyện âm siêu dương thới pháp giới chúng sanh trừ bà hàng xóm. Tại vì cái hàng xóm nó hay kêu chúng ta mình nguyện cái pháp giới chúng sanh mà trừ bà hàng xóm, là mình biết là lúc đó là cái vi tế mà sân. Có nhiều khi mình thấy là cho ai cho cũng cho người đó, tại chúng tôi vâng vâng cho những cái vi tế đó. Mà quý vị phải không, mà không có cảm giác thì những cái đó nó xuất hiện dài dài trong cuộc sống. Ví dụ như bây giờ mình nấu một cái món ăn, mình làm cái gì cho người ta, cái này đẹp không bác, thì bác này trước mặt mình đẹp lắm, quá đẹp luôn. Cái là mình xây qua mình đi vô nhà vệ sinh, mình đóng cái cửa toilet lại rồi cái gì, cái món đó của mình ai đang mới vừa tới hỏi thì có ai đồ xấu quá thì cũng đem lên. Mà mình rồi cái mình là cái người đương sự, mình mới được khen mà nói trong toilet mình nghe rồi, bắt đầu mình khởi tâm sân. Thì cái giây phút mình ở trong đó, mình sẽ đối diện với chính mình và mình là giải quyết cái sân của mình. Ở trong cái nhà vệ sinh mình mới nghe cái bạn kia khen mình đấy, mới đóng cửa lại cho bạn chê liền, giải quyết sao vô đây. Cái đức mình nó nghe rồi, là cái đức mình nó sống không phải trước mặt người ta, mà cái đức của mình nó sống ở sau lưng người ta. Cho nên trong 8 ngọn gió có gì nhớ không? Lợi suy hủy dự xưng cơ khổ lạc. Người ta xưng tán mình trước mặt rồi, bây giờ ta chê sau lưng mình nè. Ta chê trước mặt đặt rồi đó, mà có những người ta chê sau lưng mình đặt. Mình giải quyết được sao với cái chê sau lưng mình? 8 gió khổ lạc. Cho nên ngày xưa ông Tôn Ông Ba ông mới khoe với ngài Phật Ấn đảnh lễ Ấn Kim Cương Thân. Còn bây giờ là giống như cái người mà tu hành mà vững chãi đến cái mức độ là tám ngọn gió trời thổi qua Phật, thì ngài Tôn Ông Ba đọc xong cái bài thơ viết trên tờ giấy rồi phê lại bài thơ này có cái mùi như đánh răng, tức là phóng hơi dưới đem về trình, người hầu đem lại trình cho Phật. Đọc xong bực quá, đến đích thân đến gặp ngài Phật Ấn: bài thơ tôi hay như vậy mà dở chỗ nào mà thầy chết? Thì ngài Phật Ấn nói: tám gió thổi không tập, một cái đánh răng thôi đã bay tới đây. Tìm đó tôi cũng phải chịu đó. Thành thử ra cái thô của tôi phạm trừ, mà cái tế thì chưa trừ. Vì vậy cho nên đại chúng thấy là cái nghị lực, cái tỉnh giác mà nếu mà mình có cái sự tu tập thì mình sẽ tỉnh giác trong từng điểm. Có nhiều khi mình đang ăn cơm chung một cái bàn ăn mười người, thì mình đưa cái miếng cơm mình vô miệng vào nhai rồi thì mình lại tiếp tục mình nhìn cái dĩa đó, mình thấy có cái món mình thích, miệng mình nhai chưa rồi mà đôi đũa của mình liền gấp cái miếng mà mình đã, mình khởi cái tâm mình thích để vô cái chén, giây phút đó tỉnh giác lại. Đấy, thấy chưa, tham mà thâm vi tế đó. Mình có quyền là mình có thể lấy 50 đồng cho ta tỉnh queo rồi, nhưng mà nhìn một dĩa đồ ăn mà cái miếng nó ngon mình thích chứ nó lấy trước để mất, cái đó là cái gì? Mà thưa đại chúng là mình tu mấy chỗ đó, mình có đức của hay không là mấy cái chỗ đó, cái vi tế hạnh của mình là ở trong đó. Còn trước mặt ta là mình thấy cái đó dễ rồi, mình làm được rồi. Đó là mình tu được 50%, mình giảm được cái thôi, nhưng làm sao mình trừ đi? Mà thô và tế và trừ thì mới đúng như là lời A Nan Phật dạy: hy cánh thẩm trừ vi tế. Con hy vọng con có thể thẩm trừ, từ trừ tận gốc cái lỗi lầm vi tế. Đức A Nan nói phát nguyện để làm gì? Hy cánh thẩm trừ trí vi tế, để mà có thể ngồi ở trong đạo tràng của chư Phật, ư thập phương giới gọi đạo tràng. Mình muốn có cái đức thì trước hết phải lập hạnh, bên cạnh lập hạnh thì tinh tấn, nghị lực, tỉnh giác và chăm chú. Chăm chú hay tỉnh giác cũng chấp, tức là mình làm sao mình luôn luôn mình để tâm cấm một mình hoang, không phải cấm cho nó mà cấm tất cả. Dọn cái bàn thờ Phật không phải dọn cho con mà dọn bàn cả. Hút bụi, nấu ăn, lau nhà, rửa chén. Và quý vị sẽ thấy rằng người làm bằng cái tâm nó khác hơn người làm bởi công việc. Tôi làm là tại công việc tôi làm, thì quý vị sẽ cảm nhận nó khác. Còn nếu mình làm bằng cái tâm thì mọi hành xử, mọi cái phần mà được đưa ra, mình cảm nhận được cả tâm lòng. Cho nên quý vị thấy mọi thầy giáo đứng lên bàn giảng, giảng cho có để hết giờ khác, ông thầy giảng và tận tâm với học trò khác. Mà ông thầy mà vô trường để dạy cho học sinh để vì hết giờ để lương, chuông vừa reo là đã ra tới cửa. Có thầy mà vì học sinh học nán lại xem con trò nào còn câu hỏi ở lại, ông hy sinh giờ trưa để ông giải đáp tường tận cái điều học trò này. Và thậm chí ông biết cái bài đó khó, học sinh đó nó yếu, ông cho số môn để ông dặn rằng chỗ nào mình biết thì không học. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là chăm chú. Thành thử ra một người học trò học với một người thầy mà tận tâm học hồi Cộng Hòa mới qua Canada học tiếng Anh với một bà giáo, mà bà cũng là người tị nạn giúp mình, cho nên bà dạy tiếng Quốc. Học 3 năm trời mà không có nói, không có tiếng Anh. Đến khi Cộng Hòa gặp được một bà giáo dạy tiếng Anh mà bà là người Canada chính thức, bà tận tâm bà dạy nguyên cái nhóm học trò mà Việt Nam mới qua ở Cộng Hòa đó. Một năm sau là bắt đầu đứa nào tiếng Anh nó bắt đầu cũng giỏi, là vì bà tận tâm. Bà dở cái tập ra ngoài những cái chữ ở trong tập đó dạy, bà còn dạy thêm nữa. Ví dụ như bà nhìn vô cái hình, bà thấy có cái đèn, có cái đồng hồ, có cái ghế, bà chỉ thêm. Bà nói, bà hỏi trong hình biết cái món này tên gì, không biết là tất cả những gì trong cái hình đó có, bà đều cho cái tên đó. Cho nên học cái vocabulary là những cái chữ chữ mới, ngoài 2 chữ hay là 10 chữ của bài học, bà dạy thêm những chữ lên lên thành 400 chữ. Và bà bắt trong một tuần lễ thuộc hết những chữ đó và bắt đầu làm câu trả lời câu hỏi và học thuộc lòng để mà spelling test. Nhờ như vậy một năm sau đó, là nếu quý vị thấy một người học, một người thầy mà tận tâm thì người học trò khác, thì chúng ta cũng một người tu mà tận tâm với đường tu của mình khác hơn cái người tu lấy có, người cạo đầu lấy có khác. Và một Phật tử cũng vậy, phải tận tâm vì sự nghiệp giác ngộ và vì sự nghiệp là mình là Phật tử, thì phải học cái gì, phải hành cái gì để mình trở thành Phật tử. Bởi vì chữ Phật tử không chỉ có nghĩa là con của Phật, mà nó có cái nghĩa sâu sắc hơn nữa là người chữ Phật tử là người có chủng tử lòng Phật. Cho nên Phật tử có 2 nghĩa, nghĩa cạn con Phật, nhưng mà nghĩa sâu là người này sẽ là Phật bởi vì đang có chủng tử. Cho nên hàng ngày mình tu đó là mình gieo cái chủng tử, chủng tử người giải thoát, chủng chính người thành tịnh để mình tu thân. Thì đại chúng, trong kinh sử chư tổ quy định đây là 5 cái căn bản để một người tu Phật. Hay nói chung là tất cả mọi người, nếu ai có lập chí, siêng năng, nghị lực, chăm chú, tỉnh giác thì người này thành tựu, không cần phải là Phật tử. Còn đứng trên phương diện người tu mình thì đó là như vậy. Còn nếu chúng ta lấy được 5 cái điều này, chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của mình, tức khắc là trở thành mình thành tựu dễ dàng trong cuộc sống. Và cái hạnh người sống không thể thiếu hạnh, giỏi mà không có hạnh thì cũng thành ra bất hạnh. Bất hạnh làm sao người ta sẽ không thương. Cho nên ngày xưa có một người thầy, ông ở trong chùa, hãy cái cây nào nó tươi tốt mà nó xum xuê thì ông lại cái lấy kéo ông tỉa, còn cái cây nào mà nó khô thì ông lại tưới nó. Rồi mai ông dời cây qua trồng này, mốt ông dời qua trồng kia, mà tối ngàn là ông thì người ta mới thấy như vậy. Người ta hỏi ông, cái cây nó tươi tốt như vậy thầy mặc cái chi mà thầy tỉa? Ông nói nó tươi tốt nhưng mà nhánh cành nó mọc không có trật tự thì mình phải tỉa cho nó đẹp. Con người cũng thế, giỏi mà không có tỉa, không có gò bó thì con người nó đâm ra giỏi mà nó chỉa được. Một cái cây mà mình biết nó có khả năng phát triển mà không chuyển những cái chậu cho nó xanh tốt hơn thì mình không có biết dụng đúng không? Con người cũng thế, người ta có tài mình không có dụng cái tài của người ta để người ta phát triển nữa thì chẳng khác nào cái cây mà mình cứ giam trong cái chậu nhỏ, nó không có cơ hội phát triển. Và cuối cùng một con người dở như cây khô, cứ tư đi đó, biết đâu chừng nó còn cái vỏ sống. Cho nên mùa hè quý vị đi vào trong vườn, trong rừng của chùa, nhiều khi thấy ở trên này khô heo né cái trơn rồi mà tuốt ở dưới có một cái vỏ, cái cây nhỏ nó trở lại ráng dưỡng. Cái đó người ta gọi là đạo dưỡng tài, đường lối để chúng ta dưỡng một tài này. Con người quá giỏi thì phải gò để để cho con người được phát triển, có khuôn khổ. Cũng giống như tôn ngộ không mà thông minh mà giỏi thì phải có vòng kim cương mà trẻ. Một con người mà muốn thua như bát giới, tham ăn, tham ngủ, tham đẹp, tham tiền, tham danh, tham các thứ, phải có giới luật mà gọi là bát giới. Một con người si mê như ngộ tịnh, đi đâu cũng gánh hết mà chấp ngã, và chính cái chấp đó phải được khai thị thường xuyên. Cho nên nếu mình nhìn ba thì ba cái người đệ tử là một người là tượng trưng cho tham là bát giới, sân là ngộ không, si là ngộ tịnh. Nhưng mà tham sân si này nó có đủ ở trong một con người bình thường, cho nên ba cái đó là đệ tử của Đường Tăng. Đường Tăng là mình, mà ba cái đó là tham sân si, nó là đệ tử của mình. Mà nếu mình chuyển tu thì chuyển tham sân si thành giới định, cho nên tham thì phải giới mà tu, si mê thì phải có trí tuệ, mà nhờ có định tĩnh cho nên hết si hết mê. Cho nên vô minh mà ngàn năm đi nữa thì trí tuệ ánh sáng mà nó soi đến rồi thì ánh sáng đó nó được hay. Căn phòng này có tối 10 năm chưa mở đèn, nhưng chỉ có cần có một chim quẹt lé lên, người ta thấy được công tắc nằm đâu mà bật đèn lên cũng tối tăm. Vậy thì hôm nay có bà gặp đại chúng trong một buổi tình cờ như thế này, không có nói chuyện. Và ông bà chỉ nghĩ đơn giản là đi thăm, thành thử là thành đi tham. Tham là gì? Thường thường người ta nói là tham vấn đó. Tham vấn là gì? Tham là đến và vấn là hỏi, phải đến để hỏi. Thì tới hôm nay quý thầy về tâm đại chúng và có quà đại diện thầy tình bạn cho có quà được cơ hội thăm quý vị, chia sẻ với quý vị. Thì có quà xin chia sẻ với đại chúng một điều: muốn có hạnh và có đức, nương vào năm cái này: lập hạnh, siêng năng và tinh tấn, nghị lực, chăm chú và cảnh. Mà năm cái này nó có rồi thì sao? Một người có hạnh qua năm cái này đức cũng được sẵn. Và muốn cảm hóa một con người không thể ở cái tài mà phải cần cái đức. Xin chúc đại chúng an vui.
Nam mô Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2014, chúng ta đang ở thiền viện Chánh Pháp, thành phố Oklahoma, tiểu bang Oklahoma và nước Hoa Kỳ. Và hôm nay buổi chủ nhật, Pháp Hòa thấy có nhiều bạn trẻ, thì xin đại chúng cho Pháp Hòa xin vài phút Pháp Hòa nói tiếng Anh cho các bạn trẻ trước, và sau đó mình sẽ nói tiếng Việt. Good morning, my dear friends. I'm very happy to see some of you here this morning. And I realize that be nice that I can speak English, so I can share with you basically how we practiced in our daily life. few minutes ago, I guide you how to practice breathing. And we used to call meditation. Meditation is a technique how to sit properly and how to breathe properly. In our daily life, we really need meditation because meditation helps us to calm. We only can be clear if we're able to calm ourselves. Calming ourselves is something very needed. When you get angry, you need to find a spot to sit down and quiet yourself before you can speak, before you react. Because if you react or you speak with your anger, your words will contain a lot of anxiety, breaking conditions. So therefore, when you're angry, find yourself a spot. You sit and you follow your breath unless you calm yourself and then you're able to find the right word to speak to. Because sometimes you're angry, you speak, and you forgot the one you speak to is your parents, your grandparents, or someone who is senior, someone else who is higher than you. And in our life, we learn how to be polite, to be humble. We're not there to hurt anyone by the way we speak, by the way we react. So therefore, meditation is not only for the monks. Meditation is something we need to practice, and not only in Buddhism, but every one of us, no matter what we believe. But this is a technique, it's a medication to heal your mind. When you get sick with your body, you find some medicine. You find some medication for your body. And remember, meditation is a good medication for your mind. So you can see how they match. Meditation is a good medication, but not only for the body, but especially for your mind too. But once your mind is calm, your body will be fine. Because body and mind related. Every day we know how to find good food for the body. Then we have to find good food for the mind. Because the body and the mind both need food. But sometimes we only find food to nourish the body, and we forgot to find the right food for the mind. That's why the mind have nothing to heal, nothing healthy, very negative. Every time when we have some problem, we're thinking of give up, let go, committed to suicide, but we don't have any solution how to solve our problem. So remember, meditation is not only for Buddhist practitioners, but for every one of us. This is something you can learn to how to help your mind. Your daily TV programs. If you are mindful, you should only find something that healthy to watch. Because when you watch them, make sure that kind of program able to nourish your mind, make you feel happy, pleased after that. Some violent, some scary, try not too much in touch. Because that's how we install all the negative into our mind. But when life is too complicated, we have no way to face. Life always has problems waiting for us ahead. But we don't learn how to deal. We only learn how to run away, and that is not the way. Running away from problem is not the way. But the way in Buddhism is you be willing to face it. Because we only when we are able to face, and we have the way to solve. It's like every morning before we go out, we need to look at the mirror to see how is our face look like. If it's clean, we happy, it's clean. If it's not clean, we need to make it clean. Then every day we have to deal with problems the same. This is the problem I need to deal and to solve it. I cannot run away from problems because problem is the truth, the reality. And we live in this life, we are not only seeking for positive. We, of course, we are not seeking problems. We don't wish for problems. But problem is something to help us to grow up, to learn and to stand up. When you go to school, if you have no hard math problems, then you have nothing to interest yourself. You want to plant a flower, a lotus, but you don't have mud, you don't have soil, you cannot make the flower grow. The mud must be there to help the lotus to grow up. Mud like problem, lotus like us. We have to have problems in order to stand up, to learn and to grow up. Myself, I have lived in a very hard condition when I was small in Vietnam or when I was small in Canada. Someday in Vietnam, I have nothing to eat. So that's why now, even just a bowl of rice with soy sauce to me is still tasty. I don't have to have, you know, expect a lot of good food because I have gone through all the rough days. So to me, every day like this with me is a pleasure, it's a gift. When I ordained as a monk in Canada, if I just a normal boy, then I have a lot of clothes to wear. But because I was a monk, so there is not much, not too many monk's robe. I don't even have two caps for myself. It's only one. And we bought from a dollar store. And I remember I used only one hat for many years. So even now I have a lot of hats, but I'm not waste. I will use until it's really damaged. I don't waste. Because I have understand how is the day that we have nothing. So learn to appreciate whatever you have. And less expect what you not have yet, then you will be happy. The Buddha called less expect, learn appreciate. Appreciate with what you have, less expect what you not have. If you feel enough, everything will be enough. If you don't feel enough, you will never enough, and you always want more. And because we want more, that's why our mind is not relaxed. We need to think how to get it, how to achieve it. Sometimes we need to let ourselves relax, like your body need to rest at night. The body need to rest, the mind also needs to rest. So if someday you need to deal with some problems, if you don't have the solution yet, it's fine. Find a spot to sit down quietly and let's take some walk. Slow walk, follow your breath, unless you calm and you clear. I always say that. You only be clear when you're able to calm. And the more you calm, the more you clear. We need 3 meals a day at least. Then why don't we find any meal for the mind? It's not balanced. And because it's not balanced, that's why our life always unbalanced. We only focus the material life, but we forgot to take good care for the spiritual life. That's why if you look at the Buddhist altar, the Buddha's altar, you see everything balanced. 2 vases of flower, 2 dishes of fruits. If anything, only one, make it in the middle, like the incense bowl, right in the middle. But the candles have two sides. If one on the side is Chuông and the other side is Mo, the bell and the wooden fish. You see that? If you look at the Buddhist or the Buddha's altar, you can learn a lecture balancing your life. And if you look deeply more, you can realize the flower and the fruits. Flowers symbolize for freshness. The fruits symbolize for the results of your work, your hard work. So begin your day. Begin your day with the positive thought. Instead of open your eyes and you wake up and say, "Oh no, I have another day for school." Why don't you say, "Oh yeah, I have another day for school." It's only the way you think and you make you feel difference. Everything is depends on the mind, how we look at things. There are beauty or not beauty is depends on how we look. Sometimes we have a girlfriend, we think she's lovely, she's beautiful. So we brought us to our parents and said, "Hey, why she look ugly?" You say, "Mom, why you say that?" So to me, she is beautiful. So therefore, everything is come from your mind. Then why don't you make your mind beauty? So you can look at everything beauty. So train your mind is the most important. Some Vietnamese people, they say, "Oh, I don't need to go to temple. I don't need to learn lecture. I don't need to listen to Dhamma talk. I'm practicing according to my mind," but they don't know what is their mind. They don't know how to cultivate, how to train their mind. They just say it. So remember, the philosophy is always different than the reality. You can give good lecture, but people will reflect on you how you live according to your lecturing. So the Buddha said, be the tongue and the soup, don't be the spoon and the soup. Because the spoon only can scoop the soup, but the spoon cannot taste the soup, unless the tongue can taste the soup. So practicing Buddhism is the same. You only be peace, be happy, unless you touch the teaching. You take the teaching and apply the teachings into your daily life. And I used to say, be a living Bible, don't be a dead Bible. We can print millions of books, scripture, but each of us have to be a living Bible, because people can learn by the way we live, by the way we speak, by the way we think. And what is that? Meditation. Everything called meditation. Because we are very mindful on what are we doing. So please understand, meditation is not only when you sit on floor, cross your legs, close your eyes, call meditation. But you can apply meditation everywhere in your daily life. When you eat, every day before you eat, join your palms. Or you can sit quietly like this and you look at the food. And you can cultivate in your mind, I appreciate the one who cooked the food. I appreciate all the whole universe of help so we can have some food now. May I offer this food to the Buddha? And if you believe in Jesus, you can say, may I offer this food to Jesus. Why you offer? That means you always learn to think of the others when you have something. When you have something, we used to think, oh, let's take it for myself. Then now we learn to say, I learn to share. And when you can see people happy when they take your things, then you can see what is the meaning of giving. Giving is a practice. Giving is a pleasure. Helping the others is a pleasure. You say something, make people happy, is your pleasure. So if someone come and ask you for help, you have to thank them. Thank you for allowing me to have a chance to cultivate my heart. I want to give, but nobody come and ask, then how can I give? So you want to be patient, then if someone come and make you angry, it's a chance for you to practice your patience. Thanks to that person, instead of hate them, blaming them, but thanks to them. They help you to success in your practice. If you're able to see negative into positive, you call meditation. You understand what I try to share? So take meditation, make it become good medication. Enjoy your day.